Jhana và bậc A-la-hán. Từ quan điểm về tầm vóc tinh thần của họ, bảy loại thánh nhân này còn có thể được phân làm ba hạng. Hạng đầu gồm các vị tùy tính hành Sattha Nusari và tùy pháp hành Thamma Nusari, nói chung những vị đang trên nhập lưu thánh đạo, thánh nhân đầu tiên trong tám vị thánh. Hạng thứ hai gồm vị tính giải thoát Sattha Vimutta, vị thân chứng Kaya Sakhi và vị kiến đáo Ditthi Patta, tức là những vị ở sáu giai đoạn trung gian từ nhập lưu thánh quả đến A-la-hán thánh đạo. Hạng thứ ba bao gồm vị câu phần giải thoát Upatopavimutta và vị tuệ giải thoát Panyavimutta, chỉ gồm các vị A-la-hán. Như vậy, những thuật ngữ chỉ hai bậc A-la-hán, câu phần giải thoát và tuệ giải thoát, được phân biệt trên căn bản hoàn tất thiền của họ. Vị A-la-hán câu phần giải thoát, tự thân kinh nghiệm các giải thoát tịch tịnh thuộc vô sắc giới. Vị A-la-hán tuệ giải thoát, thiếu sự kinh nghiệm đầy đủ các thiền vô sắc này. Theo các bản chú giải, mỗi trong hai bậc này còn được chia thành năm bậc. Bậc câu phần giải thoát tính theo cách bốn vị, có từ một đến bốn thiền vô sắc và một vị chứng diệt tận định. Bậc tuệ giải thoát tính theo cách bốn vị đạt đến A-la-hán quả sau khi xuất khỏi bốn thiền sắc giới và một thiền giả thuần quán thiếu sự hỗ trợ của thiền hiệp thế. Vấn đề khả dĩ của A-la-hán quả không có một thiền hiệp thế nào, đôi lúc cũng bị các học giả nghiên cứu đạo Phật đặt nghi vấn. Song đa số người theo truyền thống Theravada thường tọa bộ vẫn có khuynh hướng công nhận một sự chứng đắc như vậy. Chúng ta đã đề cập đến vị thuần quán thừa hành giả Sutta Vipassana Janika, vị hành giả lấy thuần quán làm cỗ xe, còn được gọi là khô quán hành giả Sutta Vipassaka. Sự kiện loại hành giả này không có một thiền hiệp thế nào, hoặc có nhưng không dùng thiền ấy làm căn bản cho tuệ quán, dường như được ngầm chỉ trong thanh tịnh đạo. Khi bộ luận này đưa ra sự phân biệt trong phần thảo luận của mình về mức độ thiền của đạo, đạo khởi lên nơi một vị thuần quán, khô quán, và đạo khởi lên nơi vị có một thiền chứng, nhưng không lấy thiền này làm căn bản cho việc tu tập tuệ quán, là những đạo chỉ thuộc sơ thiền. Ở đây chúng ta thấy, khi vị thuần quán hay khô quán hành giả được phân biệt với vị đắc thiền, nhưng không dùng thiền đó làm căn bản cho việc phát triển minh sát, sự hàm ý rõ ràng đã cho thấy rằng, vị thuần quán không có một thiền căn bản nào. Nếu có, chắc chắn không có lý do gì để nói về hai loại như những trường hợp riêng biệt. Bằng chứng thêm nữa cho thấy sự hiện hữu của các bậc A-la-hán không có thiền hiệp thế được cung cấp trong kinh Sushima, cùng với các bản chú giải của nó. Trong bài kinh này, vị tỳ kheo Sushima cảm thấy bối rối về điều một nhóm tỳ kheo tuyên bố đã đạt đến A-la-hán quả, nhưng lại phủ nhận việc có các năng lực thần thông hoặc các giải thoát tịch tịnh thuộc vô sắc giới. Trước câu hỏi làm thế nào họ lại có thể trở thành các bậc A-la-hán mà không có các chứng đắc này, họ trả lời: chúng tôi được giải thoát bằng trí tuệ, chúng tôi là các bậc tuệ giải thoát Panya Vimutta. Khô Mayang lúng túng trước câu trả lời này, Sushima đi đến gặp Đức Phật để được sáng tỏ. Đức Phật tuyên bố: này Sushima, trước hết trí hiểu biết về thực tánh của các pháp hữu vi khởi sanh, sau đó là trí niết bàn. Rồi người giải thích tính chất vô thường, khổ vô ngã của năm uẩn. Đức Phật chỉ ra cho vị ấy thấy làm thế nào việc quán tam tướng, lại đưa đến sự xả ly, ly dục, giải thoát, đồng thời làm sáng tỏ quy luật duyên sanh, cũng như làm cho Tsushima tin chắc rằng trí hiểu biết về pháp duyên khởi này có thể đưa đến giải thoát mà không đòi hỏi phải có các năng lực thần thông hoặc các thiền chứng vô sắc nào. Thực sự mà nói, trong văn kinh không gán việc thiếu thiền định cho nhóm các vị tỳ kheo giải thoát bằng tuệ này, kinh chỉ đề cập đến sự vắng mặt của ngụ thông Apinya và các thiền vô sắc Arupa. Tuy nhiên, các nguồn diễn giải sau này về bài kinh đã lấp vào chỗ trống, cho thấy rằng các vị A-la-hán này đã đạt đến cứu cánh mà không có thiền hiệp thế thuộc mức an trị. Chú giải diễn đạt rõ lại câu trả lời của vị tỳ kheo: chúng tôi được giải thoát bằng tuệ để làm sáng tỏ sự kiện họ là các thiền giả thuần quán hay khô quán. Chúng tôi được giải thoát bằng tuệ, này hiền giả, chúng tôi là những hành giả thuần quán, khô quán, được giải thoát chỉ bằng trí tuệ mà thôi. Chú giải thích trí hiểu biết về cấu trúc của các pháp hay pháp trú trí. Thâm mát thi trí, nha ná, còn trí về niết bàn, nippa, nê na ná, nha ná, là đạo trí. Giải, chú giải nói rằng sở dĩ Đức Phật phải đưa ra những lời giải thích dài dòng về minh sát, tuệ quán, vì mục đích muốn chỉ cho thấy sự khởi sanh của trí, ngay cả khi không có định, trong khi đó phụ chú giải lại làm cho mục đích của bài kinh trở nên rõ ràng hơn bằng cách giải thích đoạn, ngay cả khi không có định. Của chú giải như có nghĩa ngay cả khi định đạt đến đặc tính của tịnh trị đã không được hoàn tất trước đó, và thêm rằng điều này được nói liên quan đến vị hành giả theo cổ xe thuần tánh. Từ những điều vừa nêu, chúng ta có thể suy ra rằng các vị A-la-hán này đạt đến giải thoát bằng tuệ trước đó không có định ở mức tịnh trị, nghĩa là thiếu các thiền hiệp thế. Tuy nhiên, các bậc A-la-hán, họ nhất thiết đã đạt đến thiền siêu thế thuộc các đạo và quả, cùng với quyền sử dụng thiền thuộc thánh quả định bất biến. Trái với các bậc A-la-hán tuệ giải thoát, những vị A-la-hán câu phần giải thoát hưởng được hai loại giải thoát. Nhờ thành thục các thiền chứng vô sắc, họ được giải thoát khỏi sắc thân rupa kaya hay thân vật lý. Nghĩa là các vị có thể an trú trong các thiền tương ứng với các cảnh giới vô sắc ngay trong kiếp sống này. Nhờ chứng A-la-hán quả, các vị được giải thoát khỏi thân tâm lý hay danh thân nama kaya, tức ngay trong hiện tại thoát khỏi mọi phiền não và bảo đảm sự giải thoát tối hậu khỏi các sanh hữu tương lai. Các vị A-la-hán tuệ giải thoát chỉ có được loại giải thoát thứ hai trong hai loại giải thoát này mà thôi. Sự giải thoát kép của vị A-la-hán câu phần giải thoát này không nên lầm lẫn với loại giải thoát kép khác thường đề cập trong các kinh liên quan đến quả vị A-la-hán. Cặp giải thoát thứ hai này gọi là Seto Vimutta, Panya Vimutta, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là chung cho các vị A-la-hán. Nó xuất hiện trong đoạn kinh quen thuộc mô tả quả vị A-la-hán, cùng với sự đoạn trừ của các lậu hoặc, vì ấy chứng và trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát. Tuệ giải thoát sau khi đã tự mình chứng ngộ với thắng trí. Vấn đề giải thoát đôi này thuộc về các bậc A-la-hán tuệ giải thoát, cũng như các bậc A-la-hán câu phần giải thoát được kinh Putta trong một bài kinh trong Tăng Chi Bộ làm cho sáng tỏ. Ở đây, đoạn văn quen thuộc được dùng để mô tả hai loại A-la-hán gọi là Sa Môn Sen Trắng và Sa Môn Sen Hồng. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng sa môn sen trắng? Sa năng, sa na. Sa Sammanapundarika. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng chưa với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này các tỳ kheo là hạng sa môn sen trắng. Và như thế nào này các tỳ kheo là hạng sa môn sen hồng? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này các tỳ kheo là hạng sa môn sen hồng. Vì lẽ sự mô tả hai loại sa môn này trùng hợp sự mô tả về tuệ giải thoát và câu phần giải thoát, nên hai cặp có thể liên kết với nhau, sa môn sen trắng với tuệ giải thoát, Panya Vimutta, sa môn sen hồng với câu phần giải thoát, Upato Paga Vimutta. Tuy thế, bậc A-la-hán tuệ giải thoát, trong khi thiếu kinh nghiệm về tâm giải thoát, vẫn có cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát như thường. Có những bản kinh khác giúp chúng ta hiểu được thêm ý nghĩa của tâm giải thoát và tuệ giải thoát này. Từ giải thoát bằng tuệ hay tuệ giải thoát hầu như được dùng một cách cố định để nói đến quả vị A-la-hán, biểu thị sự giải thoát vĩnh viễn của vị A-la-hán khỏi vô minh, do thể nhập trọn vẹn tứ thánh đế, trong khi từ tâm giải thoát lại có một sự áp dụng phong phú hơn ở một vài nơi. Từ này biểu thị cho sự giải thoát tạm thời của tâm khỏi các phiền não nhờ chứng tình trí thiền, thiền định, chẳng hạn như khi kinh nói đến tứ thiền, bốn phạm trú, Rama Vihara và vô sở hữu xứ, là những hình thức giải thoát tâm. Nhưng ở chỗ khác, tâm giải thoát được đưa ra như cứu cánh tối hậu của vị hành giả theo Phật giáo. Trong nội dung này, nó thường được phẩm định bằng tính từ bất động, akuppa. Như vậy, bất động tâm giải thoát được coi là quan trọng nhất trong các giải thoát tâm. Sau khi đạt đến sự giác ngộ, Đức Phật tuyên bố, bất động là sự giải thoát của tâm ta. Và ở nơi khác Ngài nói, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của đời phạm hạnh, là loại cây của phạm hạnh, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Khi tâm giải thoát và tuệ giải thoát nối kết với nhau và được mô tả như vô lậu anasawa, có thể xem như chúng muốn chỉ đến hai phương diện giải thoát của vị A-la-hán Seto Vimutti, hay tâm giải thoát biểu thị sự giải phóng của tâm ra khỏi tham ái và những phiền não phối hợp với nó, Panya Vimutti, hay tuệ giải thoát biểu thị sự giải phóng khỏi vô minh. Do vậy, ly tham là tâm giải thoát, đoạn diệt vô minh là tuệ giải thoát. Khi vị ấy thấy và biết như vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. Ở đây, việc giải thoát khỏi hai lậu đầu có thể được hiểu như tâm giải thoát. Việc thoát khỏi vô minh lậu là tuệ giải thoát. Trong các bạn chú giải, tâm giải thoát đồng nhất với yếu tố định thuộc quả vị A-la-hán, tuệ giải thoát đồng nhất với yếu tố tuệ. Nói đến tâm Seto là muốn nói đến định đi kèm với quả vị A-la-hán. Nói đến tuệ Panya là muốn nói đến tuệ đi kèm với quả vị A-la-hán. Định đó được gọi là tâm giải thoát vì nó đã giải thoát tâm khỏi dục tham, Tuệ đó được gọi là tuệ giải thoát, vì nó đã giải thoát tâm khỏi vô minh vậy. Bởi lẽ một vị A-la-hán đều đạt đến quả vị A-la-hán qua việc thực hành bát thánh đạo, nên vị ấy chắc chắn phải có thiền siêu thế dưới hình thức chính chánh định chi phần thứ 8 của bát thánh đạo, từng được Đức Phật xác định là 4 thiền sắc giới. Thiền này tồn tại với vị ấy như là định của quả chứng thuộc A-la-hán. Thánh quả vốn khởi lên ở mức thiền siêu thế, tương ứng với đạo của vị ấy. Như vị ấy lúc nào cũng phải có ít nhất là thiền siêu thế thuộc thánh quả, gọi là Anasawan Seto Vimutti, vô lậu tâm giải thoát. Tuy nhiên điều này không đòi hỏi mỗi vị A-la-hán phải có thiền hiệp thế. Mặc dù Phật giáo nguyên thủy nhìn nhận sự khả dĩ của một quả vị A-la-hán do thuần quán, tuy thế, quan điểm cho rằng các bậc thiền cũng là những thuộc tính đáng mong ước nơi một vị A-la-hán vẫn thịnh hành. Các bậc thiền không chỉ có giá trị ở giai đoạn trước sự chứng đắc cuối cùng như một nền tảng cho việc phát triển tuệ giác, mà giá trị của chúng vẫn còn lưu giữ lại ngay cả sau đó nữa. Có hai giá trị của thiền ở giai đoạn A-la-hán quả. Khi mà mọi việc tu tập tinh thần đã được hoàn tất, một liên quan đến kinh nghiệm nội tại của vị ấy, và một liên quan đến ý nghĩa bên ngoài như một biểu trưng của Phật Pháp. Về phương diện kinh nghiệm nội tại, các bậc thiền được xem trọng như cung cấp cho vị A-la-hán một sự lạc trú ngay trong hiện tại. Ditta Dhammasukha Vihara, hiện tại lạc trú. Các bản kinh luôn luôn chứng tỏ giá trị của các bậc A-la-hán đắc thiền, và chính bản thân Đức Phật nhiều khi cũng tuyên bố 4 thiền này một cách tượng trưng, như là một loại niết bàn ngay trong cuộc sống hiện tại. Về cấp độ và các thiền chi, không có gì khác nhau giữa thiền hiệp thế của bậc A-la-hán và của vị không phải A-la-hán. Cái khác ở chỗ phận sự của chúng. Đối với các vị không phải A-la-hán, thiền hiệp thế tạo thành thiền nghiệp Kusala Kamma, tức là những nghiệp có tiềm năng cho quả như hóa sanh vào một cảnh giới tương xứng. Nhưng trong trường hợp của vị A-la-hán, thiền hiệp thế không còn là nghiệp nữa, bởi lẽ vị ấy đã dứt trừ vô minh và ái dục là những gốc tạo nghiệp, nên mọi hành của vị ấy không để lại tàn dư. Chúng không còn khả năng tạo quả. Đối với vị ấy, tâm thiền chỉ là một tâm duy tác, thuần túy, thuộc chức năng, đến đi tự tại và một khi đã đi là biến mất không để lại dấu tích. Giá trị của thiền còn vượt qua những giới hạn thuộc kinh nghiệm tự thân của vị A-la-hán để xác chứng tính hiệu quả về mặt tinh thần của chính giáo pháp Đức Phật. Các bậc thiền được xem như những món trang sức của hành giả, bằng chứng cho thấy sự tốt đẹp, sự toàn bích tâm linh của con người, cũng như tính hiệu quả của giáo pháp mà vị ấy đi theo. Một vị tỳ kheo đáng kính có thể, đối với tứ thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được theo ý muốn, chứng được không mệt nhọc hay khó khăn. Khả năng chứng thiền theo ý muốn này là một pháp khiến vị tỳ kheo trở thành bậc trưởng lão. Khi nó được kèm theo với những thành tựu tinh thần khác, thì đó là một pháp thiết yếu của vị sa môn làm vinh dự cho các sa môn khác, và của một vị tỳ kheo có thể đi khắp nơi mà không bị chướng ngại. Khả năng nhanh chóng nhập vào 4 thiền làm cho vị trưởng lão trở nên thân ái, khả kính, đáng tôn trọng đối với các tỳ kheo đồng phạm hạnh. Sự dễ dàng nhập vào 4 thiền còn là một trong 8 pháp của một vị tỳ kheo phổ đoan nghiêm. Samantapasadika Bhikkhu, tức là một vị tỳ kheo toàn vẹn về mọi phương diện, và nó cũng còn là một trong 10 nền tảng căn bản của đức tin. Sattha Padanami, đáng nói là trong tất cả các pháp vừa nêu ra này, điều cuối cùng vẫn luôn luôn là sự chứng đắc A-la-hán quả, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nó cho thấy rằng tất cả mọi pháp đáng mong đợi nơi vị tỳ kheo cuối cùng cũng là dẫn đến A-la-hán quả. Vào một đêm trăng sáng, một số các vị thánh đại đệ tử của Đức Phật hội họp tại khu rừng Sala xinh đẹp ở Goshinga. Cuộc luận bàn khởi lên giữa các vị liên quan đến vấn đề vị tỳ kheo nào có thể làm chói sáng cánh rừng Sala này. Tôn giả Rewata Lipada trả lời rằng đó phải là vị tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thích đời sống thiền tịnh độc cư, nội tâm tu pháp tịnh trị, thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn trú trong không tịch. Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất trả lời rằng đó phải là vị tỳ kheo có thể trú trong bất cứ định chứng nào vị ấy muốn vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều. Chính bản thân ngài Sariputta đã được mọi người tán thán về khả năng có thể nhập vào bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới và diệt tận định mà không hề khởi lên ý nghĩ ta đang nhập, ta đã nhập hay ta đã xuất. Tôn giả có thể tránh được những ý nghĩ như vậy bởi vì là một bậc A-la-hán, vị ấy đã bứng gốc tất cả ngã kiến ta đang làm, ngã sở kiến cái này làm của ta và ngã mạn những khuynh hướng tự cao tự đại. Ở một chỗ khác, Đức Phật khen ngợi ngài Sariputta về sự thiện xảo của vị ấy trong việc nhập vào chính định chứng, phân tích từng thiền chứng này thành các hành cấu tạo của nó và minh quán chúng với tâm không bị hạn chế bởi luyến ái hay chống đối. Ở đây này các tỳ kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiền pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, và những pháp thuộc về thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng dại, tinh tấn, niệm, xả, tác ý, các pháp ấy được an trú bất đoạn, phát triển minh sát vào các pháp theo tuần tự. Các pháp này được vị ấy tuần tự xác định khi chúng khởi lên, biết rõ khi chúng an trú, biết rõ khi chúng đoạn diệt. Sariputta tuệ tri như vậy. Quả thực, các pháp này trước không có nơi ta, nay đang hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng biến mất. Đối với các pháp ấy, Sariputta trú không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy, trú với tâm không có hạn chế, biết rằng còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Ở đây là thiền chứng kế tiếp, tức nhị thiền. Và vị ấy xác nhận có sự giải thoát cao hơn cùng với việc chứng giải thoát đó. Cứ tuần tự như vậy, tôn giả Sariputta chứng và trú đến diệt tận định và biết rằng không có sự giải thoát nào bằng vô thượng, không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Mức độ thuần thục trong các thiền chứng càng cao bao nhiêu thì vị A-la-hán tỳ kheo ấy càng giữ được lòng kính trọng và quý mến của các đồng phạm bấy nhiêu. Một lần Đức Phật gặp gỡ ba vị tỳ kheo A-la-hán, tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimpila. Từ sự trình bày của họ, Đức Phật biết rằng cả ba vị đều có khả năng chứng nhập bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc, diệt tận định và A-la-hán thánh quả. Sau cuộc đàm luận này, Đức Phật công bố, nếu tất cả mọi người trên thế gian đều nhớ tưởng đến ba thiện nam tử này với tâm tình tín, thì họ sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Ngài kết luận, hãy xem ba thanh niên này đang sống vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho thế gian, vì lòng thương tưởng cuộc đời, vì hạnh phúc về an lạc cho chư thiên và loài người như thế nào. Mặc dù các vị A-la-hán tuệ giải thoát Panya-vimutti và các vị A-la-hán câu phần giải thoát Uppato-paga-vimutta được xem là đồng đẳng với nhau trên phương diện giải thoát khổ, song lòng kính trọng đặc biệt vẫn được dành cho bậc A-la-hán câu phần giải thoát, cũng như khả năng dễ dàng nhập vào thiền chứng của vị ấy càng cao bao nhiêu thì lại càng được kính trọng bấy nhiêu, như Đức Phật nói. Khi một vị tỳ kheo thuần thục tám giải thoát này theo chiều thuận, theo chiều nghịch và theo cả chiều thuận nghịch, vị ấy có thể nhập vào, có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào trong tám giải thoát ấy, bất cứ khi nào vị ấy muốn, bất cứ chỗ nào vị ấy muốn và dài lâu bao nhiêu tùy ý muốn. Và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị ấy chứng và an trú trong vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sau khi tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại nhờ thắng trí. Một vị tỳ kheo như vậy được gọi là câu phần giải thoát, không có sự giải thoát trên hai phương diện nào cao hơn, thù thắng hơn câu phần giải thoát này nữa. Lòng kính trọng tột bậc được dành cho những vị nào không những có câu phần giải thoát, mà còn có lục thông, năm thông đầu là kết quả của tám định chứng, thông thứ sáu hay lậu tận thông, thần thông siêu thế thuộc A-la-hán quả là kết quả của tuệ giác. Đức Phật tuyên bố rằng, một vị tỳ kheo có đầy đủ lục thông xứng đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, là phước điền vô thượng của thế gian. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Parinibbana, tôn giả Ananda được hỏi là Đức Phật có chỉ định người kế vị Ngài hay không. Tôn giả đã phủ nhận, Ngài cũng phủ nhận việc Tăng Sangha đã chọn một vị tỳ kheo cá biệt nào đó làm người lãnh đạo. Tuy nhiên, tôn giả nói, trong tăng chúng có những vị tỳ kheo rất được mọi người tôn quý, kính trọng, đang được chư tỳ kheo khác tầm cầu sự hướng dẫn và nương tựa. Tiêu chuẩn thẩm định một vị tỳ kheo xứng đáng hướng dẫn các vị khác là sự thành tựu mười pháp, có giới đức, đa văn, tri túc, thuần thục tứ thiền, đắc ngụ thông, chứng vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và có lẽ chính vì được Đức Phật tán dương về việc thuần thục trong các thiền chứng và thần thông mà Đại trưởng lão Kassapa, Maha Kassapa đã đứng ra gánh vác trọng trách chủ trì đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất tại Vương Xá Thành, Rajagaha, sau khi Đức Phật diệt độ. Trong kinh Ampatha, Đức Phật ngâm lại một bài kệ tán dương vị tỳ kheo có đầy đủ minh và hạnh. Đối với người trọng vọng giai cấp, sát đế lợi tối thắng giữa nhân gian, nhưng với ai minh hạnh đầy đủ sẽ là người tối thắng giữa nhân thiên. Ngài giải thích hạnh Karana gồm có giới luật, thu thúc lục căn, chánh niệm, tịnh giác, tri túc, sống độc cư, từ bỏ năm triền cái và cuối cùng chứng bốn thiền sắc giới. Như kết quả của việc thực hành các hạnh này, minh chủ yếu là minh sát trí, thân ý sanh minh, ngũ minh thông và lậu tận minh. Đức Phật kết luận lời giảng bằng cách nói về một vị tỳ kheo đã hoàn tất việc tu tập minh hạnh này. Vị tỳ kheo này được gọi là có đầy đủ minh, có đầy đủ hạnh, có đầy minh và hạnh, không có minh hạnh túc nào cao thượng và thù thắng hơn sự đầy đủ minh và hạnh này.